Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, mời quý vị cùng suy gẫm bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Nền tảng của sự hiệp một Cơ đốc, nương trên câu Kinh Thánh Philip chương 2 câu 1, để nhận biết rằng nhờ có sự hiệp một thuộc linh mà chúng ta mới có thể vững vàng sống hầu việc Chúa kết quả giữa thế gian này.
Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót.
Câu hỏi suy gẫm: sự hiệp một của hội thánh được đặt trên những nền tảng nào? Như vậy, về bản chất, sự hiệp một đến từ đâu? Chúng ta rút ra những phương cách cần thiết nào để gây dựng sự hiệp một và thông công trong hội thánh? Kính thưa quý vị, Philip chương 2 câu 1 cho thấy ba nền tảng của sự hiệp một Cơ đốc. Thứ nhất là Chúa Giêsu Christ. Nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào. Chữ nếu ở đây không chỉ về một điều kiện cần có, nhưng để xác nhận những sự thật mà các tín hữu tại Philip đã nhận được qua tin lành. Không một Cơ đốc nhân nào mà không nhận được điều yên ủi và điều cứu giúp ở trong Đấng Christ. Vì lòng yêu thương, Chúa Giêsu đã ban điều cứu giúp và tiếp tục ban điều an ủi qua ân sủng cứu rỗi lạ lùng trên những tội nhân không xứng đáng. Khi ở trong ân sủng của Chúa, chúng ta đang nợ tình yêu thương Ngài ban. Nhận biết điều đó, chúng ta phải yêu thương anh em và gây dựng sự hiệp một trong hội thánh. Nền tảng của sự hiệp một là kinh nghiệm tình yêu của Chúa Giêsu và đáp ứng với tình yêu đó. Thứ hai là Đức Thánh Linh. Nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, công việc của Thánh Linh là tạo mối thông công giữa tín hữu với Đức Chúa Trời và giữa những tín hữu với nhau. Khi tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta được Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở trong sự thông công và hiệp một với những anh em cùng niềm tin. Sự hiệp một trong hội thánh không do con người tạo nên, nhưng là yếu tố tất yếu do cùng thông công với Thánh Linh. Chúng ta không tạo nên sự hiệp một, mà chỉ nhận lấy sự hiệp một và tiếp tục gây dựng sự hiệp một, để qua đó kinh nghiệm phước hạnh của sự hiệp một. Thứ ba là sự đổi mới thuộc linh. Nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Lòng yêu mến nhấn mạnh cảm xúc bên trong, còn lòng thương xót bày tỏ lòng yêu mến cho những người chung quanh. Nền tảng sự hiệp một là kinh nghiệm tình yêu của Chúa và hội thánh bày tỏ, cùng việc sở hữu tình yêu đó qua sự đổi mới của Thánh Linh trong đời sống mình. Như vậy, nền tảng của sự hiệp một là các yếu tố thuộc linh. Do đó, gây dựng sự hiệp một phải dựa vào sự gây dựng thuộc linh. Các phương pháp thuộc về tổ chức là cần thiết, nhưng không phải là mấu chốt. Tập trung vào các hình thức tổ chức hoặc bắt chước những hình thức bên ngoài sẽ biến hội thánh thành một tổ chức xã hội. Chúng ta không thể cạnh tranh với thế gian bằng hình thức, mà chỉ có thể thắng hơn nhờ sự sống thuộc linh bên trong mỗi cá nhân và hội thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con dự phần trong mối thông công Cơ Đốc. Xin cho con mỗi ngày yêu Chúa và yêu anh chị em con càng hơn. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có dự phần gây dựng sự hiệp một trong hội thánh cách đúng đắn chưa? Kinh nghiệm tình Chúa trong con, dự phần hiệp một vẹn tròn đức tin, chính qua đời sống của mình tỏ cho người khác về tình yêu Cha. Hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm, cũng là ngày truyền giáo. Cầu xin Chúa Thánh Linh tiếp tục đồng hành với chúng ta trong công tác rao giảng phúc âm, để ngày càng có thêm nhiều người được cứu trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.